là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tham dự hội nghị hợp tác địa phương Việt Pháp lần thứ 11 tại thành phố Toulouse, Cộng hòa Pháp. Trong quý 1, tỉnh Yên Bái đã thu ngân sách được 585 tỷ đồng, tăng trên 13% so với cùng kỳ năm trước. Lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái phát hiện một xe vận chuyển lợn vào địa bàn nhưng không có giấy tờ chứng nhận nguồn gốc. Tiếp đó là ghi nhận về hiệu quả các chính sách khuyến khích người dân phát triển nuôi trồng thủy sản tại huyện Yên Bình. Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 4, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị giao ban khối các cơ quan và xây dựng đảng để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2019.
Quý 1 năm 2019, các ban và cơ quan xây dựng đảng đã tham mưu xây dựng, ban hành chương trình hành động của tỉnh ủy, thực hiện kết luận số 37 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách năm 2019, xây dựng ban hành kế hoạch của Ban thường vụ tỉnh ủy về công tác tuyên truyền năm 2019. Trong đó trọng tâm tuyên truyền về phương châm hành động của năm là đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, và chủ đề trong năm đẩy mạnh ba khâu đột phá chiến lược, tiếp tục thực hiện nghị quyết 18-19, tích cực tham mưu triển khai thực hiện chỉ thị 05 gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và tham mưu giúp tỉnh ủy ban hành một số chương trình quan trọng khác. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao nỗ lực của các ban và cơ quan khối xây dựng Đảng đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế, đó là một số cơ quan chưa có sự thống nhất, văn bản ban hành còn chậm. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đặc biệt trong quý 2, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống yêu cầu các tiểu ban xây dựng chương trình cụ thể, họp tiểu ban văn kiện chuẩn bị cho đại hội đảng sắp tới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy. Giao Ban tuyên giáo tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Báo Yên Bái, Sở Thông tin Truyền thông kiểm tra việc mua đặt báo Nhân dân, Báo Yên Bái và tạp chí Cộng sản gắn với việc sử dụng kinh phí đã được cấp cho cơ sở. Đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy lên kế hoạch tổ chức giao ban một năm hai lần đối với văn phòng các cơ quan công an, quân sự và văn phòng các ban, cấp ủy, cấp huyện, đồng thời rà soát tổng hợp những nội dung được giao, chỉ tiêu để báo cáo thường trực xem xét điều chỉnh cho phù hợp.
Ngày 1 tháng 4 tại thành phố Toulouse, Cộng hòa Pháp đã diễn ra khai mạc Hội nghị Hợp tác địa phương Việt Nam-Pháp lần thứ 11 năm 2019. Đoàn đại biểu của tỉnh Yên Bái do đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã tham dự buổi khai mạc.
Sau hơn 20 năm tổ chức, Hội nghị địa phương Việt Nam-Pháp đã góp phần tích cực trong việc củng cố quan hệ giữa hai nước cũng như sự phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Thông qua các dự án hợp tác được ký kết đã mở ra cơ hội để các tổ chức doanh nghiệp hai bên tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác đầu tư. Hiện có trên 40 địa phương của Pháp và Việt Nam đang triển khai các dự án hợp tác, tập trung vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, pháp ngữ, văn hóa di sản, xây dựng hạ tầng giao thông đô thị, phát triển nông thôn, khoa công nghệ, môi trường, nước sạch, vệ sinh. Phát biểu tại Hội thảo Kinh tế bền vững, vị trí của kinh tế xã hội và đoàn kết hợp tác Việt-Pháp, một trong năm hội thảo chuyên đề chính thức của hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, mặc dù là một tỉnh nghèo, điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực và cố gắng vượt bậc, Yên Bái đã đạt được những chỉ số phát triển kinh tế xã hội tích cực. Với mục tiêu phát triển đồng bộ hài hòa kinh tế với văn hóa xã hội, nâng cao dân trí và đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, tỉnh Yên Bái đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như duy trì và từng bước thực hiện tăng trưởng xanh trên cơ sở khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lý, tiết kiệm hiệu quả, đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái khẳng định, để đạt được kết quả này, tỉnh Yên Bái đã nhận được sự hỗ trợ quý báu từ cộng đồng quốc tế, trong đó có sự giúp đỡ hiệu quả của tỉnh Van der Mark trong suốt thời gian qua với 30 dự án hợp tác. Trong đó, riêng giai đoạn từ năm 2014-2019 là 13 dự án, tập trung vào các lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, văn hóa giáo dục và bảo tồn di sản, nước sạch, vệ sinh môi trường và quản lý nước thải, phát triển kinh tế nông nghiệp, thương mại và dịch vụ. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cũng đề nghị, sau hội nghị, các bên sẽ tăng cường cơ chế hợp tác phi tập trung trên tất cả các lĩnh vực. Tỉnh Yên Bái cùng với tỉnh Van der Mark tự hào là một trong những nhân tố tích cực của cơ chế này. đồng thời góp phần tích cực vào việc xây dựng các thể chế đa phương và thực hiện những trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế. Tiếp sau chương trình hội nghị hợp tác địa phương Việt Nam Pháp, đoàn công tác của tỉnh Yên Bái do đồng chí Đỗ Đức Duy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dẫn đầu, sẽ đi khảo sát và tìm hiểu về công tác quản lý và xử lý nước thải, rác thải tại tỉnh Van Der Mark, gặp gỡ trao đổi khả năng hợp tác trong lĩnh vực du lịch giữa hai tỉnh trong thời gian tới và gặp gỡ trao đổi với một vài thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng sản Pháp tại Paris.
Ngày 2 tháng 4, lãnh đạo Cục Thú y Trung ương và Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Yên Bái đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn huyện Văn Chấn. Hiện nay tại một số huyện của tỉnh Sơn La giáp danh với huyện Văn Chấn đang bùng phát dịch tả lợn châu Phi. Do vậy, huyện đã chủ động tham mưu đề xuất thành lập chốt kiểm dịch để kiểm soát việc lưu thông vận chuyển buôn bán lợn và các sản phẩm từ thịt lợn vào địa bàn. Qua hơn 10 ngày triển khai, chốt đã tiến hành phun tiêu độc khử trùng cho hơn 200 phương tiện vận tải vào địa bàn. Qua kiểm tra nắm tình hình, đoàn công tác của Cục Thú y Trung ương đánh giá cao công tác chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ngăn chặn dịch xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh Yên Bái. Tỉnh đã thành lập các đoàn công tác kiểm tra đôn đốc việc thực hiện công tác phòng chống dịch động vật trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi, thành lập tổ công tác liên ngành kiểm soát vận chuyển lưu thông động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh. Hiện nay dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện ở 23 tỉnh thành phố với số lợn mắc bệnh phải tiêu hủy trên 100.000 con, trong đó có một số tỉnh thành có địa giới hành chính gần với tỉnh Yên Bái như Vĩnh Phúc, Lai Châu, Sơn La. Theo đó, lãnh đạo Cục Thú y Trung ương đề nghị tỉnh Yên Bái cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo thói quen cho người dân tiêu thụ và sử dụng sản phẩm thịt lợn an toàn có nguồn gốc rõ ràng, tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm dịch tả lợn châu Phi vào địa bàn, phun tiêu độc khử trùng phòng chống dịch cho đàn gia súc, tăng cường kiểm soát việc vận chuyển, tiêu thụ và giết mổ các sản phẩm động vật. Cùng với đó, tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo tiêm vaccine phòng chống dịch lở mồm long móng, tụ huyết trùng và dịch tả lợn cho đàn gia súc.
Quý 1 năm 2019, tỉnh Yên Bái đã thu ngân sách đạt trên 585 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu cân đối ngân sách trên địa bàn đạt trên 366 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt hơn 152 tỷ đồng, thu sổ số kiến thiết 6,5 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt hơn 60 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu thu ngân sách đã đề ra, thời gian tới các ngành chức năng tiếp tục nắm chắc các nguồn thu và số lượng người nộp thuế trên địa bàn, đồng thời đôn đốc nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản năm 2019 đối với những mỏ do Trung ương cấp và tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và các mỏ khoáng sản do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt.
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất cấp hơn 404 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Yên Bái trong thời gian giáp hạt năm 2019. Bộ Lao động Thương binh Xã hội chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo. Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời đúng đối tượng theo quy định. Việc hỗ trợ gạo kịp thời cho các hộ nghèo trong thời gian giáp hạt thể hiện sự chia sẻ, quan tâm của Đảng, Chính phủ và của cả cộng đồng đối với người nghèo, góp phần giúp hộ nghèo yên tâm tiếp tục lao động sản xuất vươn lên trong cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Cơ bản của huyện Lục Yên đang tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực để nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn được tỉnh giao làm chủ đầu tư để bàn giao đưa vào sử dụng, phục vụ cho xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Năm 2019, huyện Lục Yên được tỉnh giao làm chủ đầu tư 41 dự án công trình xây dựng chuyển tiếp từ năm 2018 với tổng các nguồn vốn trên 155 tỷ đồng thuộc lĩnh vực giao thông, thủy lợi, nước sạch, trường học, chợ, trụ sở xã. Nhờ có những giải pháp tích cực nên hầu hết các công trình đều thi công đảm bảo tiến độ. Huyện đã giải ngân gần 70 tỷ đồng, đạt 77% kế hoạch vốn giao. Công trình nhà lớp học của trường tiểu học và trung học cơ sở xã Vĩnh Lạc có giá trị đầu tư 4,2 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 10 năm 2018 do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Lục thi công. Đến nay đã thực hiện đạt khoảng 70% khối lượng công việc.
Anh Phạm Quốc Đại, đội trưởng thi công công trình công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Lục khẳng định.
Theo tiến độ, theo hợp đồng thì của chúng tôi là đến 20 tháng 10 năm 2019 là chúng tôi bàn giao. Nhưng tôi cố gắng, chúng tôi sẽ cố gắng, đơn vị chúng tôi sẽ hết sức làm thế nào để bàn giao trước khi mà để học sinh vào năm học mới. Tôi sẽ cố gắng bàn giao trước ngày 20 tháng 8 năm 2019.
Khởi công từ cuối tháng 10 năm 2018 với giá trị đầu tư 2,2 tỷ đồng, công trình nhà hiệu bộ trường mầm non xã Vĩnh Lạc gồm một khối nhà 2 tầng có diện tích sàn gần 600 m2 cùng các công trình phụ trợ khác. Này đã hoàn thành 90% khối lượng công việc, nhà thầu đang tập trung nhân lực để nhanh tiến độ, sớm hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.
Cô giáo Hoàng Thị Quy, phó hiệu trưởng trường mầm non xã Vĩnh Lạc huyện Lục Yên cho biết.
Khi mà được sự quan tâm đầu tư của các cấp lãnh đạo thì nhà trường đang được tiến hành xây dựng cái khối phòng hành chính này. Khi được bàn giao thì có thể nói là cái khối phòng hành chính này giải quyết được, tháo gỡ được rất là nhiều vấn đề khó khăn về cơ sở vật chất cho nhà trường.
Hiện tại, việc triển khai các công trình dự án trên địa bàn huyện Lục Yên đang gặp một số vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, kế hoạch giao vốn chưa đảm bảo theo tiến độ thực hiện, dẫn đến một số công trình chưa đáp ứng được tiến độ thanh toán. Vì vậy, tỉnh cùng các ngành chức năng cần kịp thời tháo gỡ để huyện Lục Yên đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức tập huấn công tác thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Tại hội nghị, Sở Giáo dục Đào tạo đã tổng kết rút kinh nghiệm công tác tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018, báo cáo kết quả công tác chuẩn bị cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Để kỳ thi năm nay đạt kết quả cao, ngành đã tuyên truyền những điểm mới của kỳ thi, tăng cường tư vấn hướng nghiệp và chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch ôn thi, đồng thời tổ chức 3 đợt tập huấn cho đội ngũ giáo viên, xây dựng bộ câu hỏi ôn thi Trung học phổ thông quốc gia của 9 môn, đảm bảo chất lượng phù hợp với học sinh toàn tỉnh và tăng cường công tác ôn thi cho học sinh. Các đại biểu đã được tìm hiểu tổng quan về kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019, tập huấn nghiệp vụ công tác thi, hướng dẫn quản trị phần mềm, quản lý thi, đồng thời thảo luận những vướng mắc trong công tác chuẩn bị để thống nhất triển khai kỳ thi, đảm bảo nghiêm túc đúng quy chế và an toàn.
Công an tỉnh vừa tổ chức trao thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc. Trong tháng 3 năm 2019, lực lượng công an tỉnh đã chủ động nắm tình hình liên quan đến an ninh trật tự, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm các vụ việc xảy ra ngay từ cơ sở, không để phát sinh tình hình phức tạp, điểm nóng về an ninh chính trị. Lực lượng chức năng đã điều tra làm rõ 18 vụ, bắt 33 đối tượng vi phạm về trật tự xã hội, thu hồi một xe máy và một số tang vật có liên quan trị giá gần 30 triệu đồng. Phát hiện bắt giữ 12 vụ, 33 đối tượng về hành vi đánh bạc, thu giữ trên 20 triệu đồng. Phát hiện bắt giữ 13 vụ, 17 đối tượng về ma túy, thu giữ 343 gram ma túy tổng hợp, 20 gram thuốc phiện, 22 điện thoại di động, 16 xe máy và gần 70 triệu đồng tiền mặt. Khởi tố 32 vụ, 49 bị can. Qua đó góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Nhân dịp này, Công an tỉnh Yên Bái đã tặng giấy khen cho 15 tập thể, 34 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, công an dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy năm 2018 và trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.
Vào lúc 21 giờ ngày 1 tháng 4 tại thôn Minh Phú, xã Vân Hội, huyện Trấn Yên, Tổ kiểm soát vận chuyển lưu thông động vật và sản phẩm động vật liên ngành của tỉnh đã phát hiện một xe ô tô chở lợn. Qua kiểm tra, chủ xe không xuất trình được giấy tờ liên quan. Qua tuần tra kiểm soát, tổ công tác liên ngành đã phát hiện xe ô tô mang biển số 19C11390 do lái xe Nguyễn Đình Phong ở huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ chở 48 con lợn qua địa bàn tỉnh Yên Bái. Không có giấy tờ chứng minh được nguồn gốc. Đây là số lợn đối tượng mua thu gom được của nhiều hộ chăn nuôi trong vùng. Qua kiểm tra, lái xe còn có hành vi chống đối. Sau 4 tiếng giải thích và tuyên truyền, lái xe mới chấp hành lái phương tiện về địa điểm để xử lý. Được biết, từ ngày 26 tháng 3, Tổ công tác liên ngành kiểm soát vận chuyển lưu thông động vật và sản phẩm động vật tỉnh Yên Bái đã kiểm tra 14 cơ sở, trong đó có 3 cơ sở chăn nuôi lợn, 7 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ và 4 cơ sở kinh doanh tiêu thụ sản phẩm động vật và gần 10 phương tiện ô tô vận chuyển lợn. Qua đó đã xử lý 4 trường hợp vi phạm.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 1 tháng 4 thông báo Tổng thống Moon Jae-in sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh đặc biệt với các nhà lãnh đạo của 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, trong đó nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng có thể tham dự. Hội nghị dự kiến được tổ chức từ 25 đến 26 tháng 11 ở thành phố Cảng Busan của Hàn Quốc, cách thủ đô Seoul 450 km về phía nam. Sự kiện này sẽ đánh dấu lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối thoại giữa Hàn Quốc và ASEAN. Một quan chức giấu tên của Phủ Tổng thống cho biết Hàn Quốc sẽ bắt đầu tham vấn với các nước ASEAN dựa trên đề xuất mời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham dự hội nghị. ASEAN được xem là đối tác thương mại lớn thứ hai của Seoul và là trung tâm của chính sách miền Nam mới của Tổng thống Moon Jae-in.
Tối 1 tháng 4 theo giờ London, Hạ viện Anh đã bác bỏ cả 4 đề xuất lựa chọn thay thế cho thỏa thuận Brexit của Thủ tướng Theresa May. Các đề xuất được đưa ra thảo luận và bỏ phiếu gồm Anh ở trong liên minh thuế quan hệ Anh-Liên minh châu EU hậu Brexit theo mô hình Na Uy và EU hiện nay, đề xuất trưng cầu dân ý và đề xuất cho phép Quốc hội quyền ngăn chặn Brexit không thỏa thuận. Phát biểu sau khi kết quả được công bố, Bộ trưởng phụ trách vấn đề Brexit của Anh Stephen Barclay cho biết sự lựa chọn duy nhất còn lại hiện nay là tìm cách để nước Anh rời EU qua thỏa thuận. Theo nhận định của ông Barclay, Anh có thể tránh được việc trì hoãn kéo dài Brexit và rời khỏi ngôi nhà chung đúng thời hạn vào ngày 12 tháng 4 nếu Quốc hội Anh thông qua thỏa thuận Brexit trong cuộc bỏ phiếu lần thứ tư, dự kiến diễn ra trong tuần này.
Ông khẳng định lập trường và quyết tâm theo đuổi đến cùng của chính phủ Anh với tuyên bố giải pháp duy nhất hiện nay là tìm cách để Anh rời EU cùng với một thỏa thuận. Nếu Hạ viện thông qua thỏa thuận Brexit, Anh có thể sẽ không phải tham gia bầu cử nghị viện châu Âu diễn ra vào tháng 5 tới. Dự kiến trong ngày 2 tháng 4, Thủ tướng Theresa May sẽ triệu tập cuộc họp nội các để quyết định chấp nhận Brexit mềm hay lựa chọn để Anh rời EU vào ngày 12 tháng 4 mà không có thỏa thuận.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bày tỏ tin tưởng vào tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên sau lời hứa hẹn của nhà lãnh đạo Kim Jong-un với Tổng thống Donald Trump về vấn đề này. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết không có thời gian biểu cụ thể cho các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên. Ngoại trưởng Mỹ từ chối dự đoán các cuộc đàm phán với Triều Tiên sẽ kéo dài bao lâu. Tuy nhiên, ông Pompeo lưu ý rằng các lệnh trừng phạt quốc tế cứng rắn nhằm vào Triều Tiên sẽ đẩy nhanh tiến trình đàm phán. Trong khi đó, trong cuộc họp hôm 1 tháng 4, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết cả Mỹ và Triều Tiên đều quyết tâm duy trì các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa dù hai nước không đạt được thỏa thuận sau hội nghị thượng đỉnh lần 2 hồi tháng 2. Phát biểu của Tổng thống Moon được đưa ra chỉ một ngày sau khi văn phòng Tổng thống Hàn Quốc thông báo về chuyến đi sắp tới của ông tới Washington vào tuần tới để hội đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump.
Từ ngày 1 tháng 4, Hiệp ước về hữu nghị hợp tác và đối tác giữa Nga và Ukraine đã chấm dứt hiệu lực do phía Ukraine không muốn gia hạn. Như vậy, Ukraine không còn nghĩa vụ thực hiện hiệp ước và được toàn quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận ngừng hiệu lực, chiều theo Điều 70 Công ước Viên về các thỏa thuận quốc tế. Cuối tháng 9 năm 2018, Ukraine đã chính thức thông báo với Nga về ý định rút khỏi hiệp ước hữu nghị. Sau đó, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ký ban hành luật về việc ngừng thỏa thuận. Hiệp ước về hữu nghị hợp tác và đối tác được Nga và Ukraine ký vào ngày 31 tháng 5 năm 1997 và có hiệu lực trong 10 năm. Sau đó sẽ tự động gia hạn nếu hai bên không phản đối. Theo thống kê của Bộ Ngoại giao Ukraine, từ tháng 3 năm 2014 đến tháng 12 năm 2018, Nga và Ukraine đã ký kết 451 thỏa thuận hợp tác, nhưng hơn 40 thỏa thuận đã bị hủy bỏ.
Theo kế hoạch, vào ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 4, hội nghị các bộ trưởng ngoại giao tổ chức Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương sẽ diễn ra tại thành phố Washington của Mỹ. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Mỹ đã nhiều lần chỉ trích NATO không chia sẻ chi phí quân sự và đe dọa rời khỏi khối. Hồi tuần trước phát biểu trong phiên họp Quốc hội, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết tại hội nghị các bộ trưởng ngoại giao NATO ở Washington, ông sẽ yêu cầu các nước thành viên NATO tăng chi tiêu quân sự, đặc biệt là Đức. Các chuyên gia phân tích nhận định việc Mỹ gia tăng áp lực với các đồng minh đã khiến mối quan hệ Mỹ-Châu Âu ngày càng rạn nứt và vô tình đẩy Châu Âu vào quỹ đạo tự chủ hơn. Theo giới phân tích, nhiều nước Châu Âu đang cảm thấy Mỹ không còn đáng tin cậy. Pháp và Đức đã đề nghị xây dựng ngân sách quốc phòng và thành lập lực lượng quân đội Châu Âu vào năm 2020. Tổng thống Pháp khẳng định đây là cách duy nhất để đánh thức một Châu Âu đang ngủ quên trong xã hội hiện đại. Thưa quý vị và các bạn, là huyện có diện tích mặt nước hồ Thác Bà rất lớn với gần 20.000 hecta. Những năm qua, huyện Yên Bình đã và đang khai thác hiệu quả nghề nuôi trồng thủy sản, nhờ đó giúp người dân tăng thu nhập, góp phần chuyển đổi cơ cấu phát triển kinh tế trên địa bàn huyện.
Được thành lập từ tháng 4 năm 2018, Hợp tác xã Thủy sản Hoàng Kim, xã Hán Đà, huyện Yên Bình đầu tư trên 12 tỷ đồng lắp đặt hệ thống nhà điều hành bè cá, với trên 100 lồng cá các loại có quy mô trên 400 tấn cá mỗi lứa. Do nguồn nước từ tự nhiên nên rất phù hợp phát triển các loại cá, lăng vàng, cá rô phi, đường nghiệp, cá điều hồng và chép giòn. Để việc nuôi trồng mang lại hiệu quả cao, Hợp tác xã đã tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chăn nuôi theo chuỗi khép kín, chủ động con giống, thức ăn, phòng chống dịch bệnh, ký kết tiêu thụ sản phẩm mỗi chu kỳ khai thác. Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, một số giống cá sinh trưởng, tăng trọng rất tốt. Riêng trong năm 2018, Hợp tác xã đạt doanh thu trên 10 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 3 tỷ đồng. Năm 2019, Hợp tác xã phấn đấu doanh thu đạt trên 30 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm ổn định cho 12 thành viên. Anh Hoàng Văn Bình, phụ trách kỹ thuật Hợp tác xã Hoàng Kim cho biết.
Ở Hợp tác xã Hoàng Kim bây giờ đang nuôi các đối tượng như cá rô hồng, cá lăng, cá chấm và cá rô phi. Và hiệu quả của nó ở đây là thuận lợi, thứ nhất là được môi trường trong sạch và nuôi là tỷ lệ sống rất cao. Môi trường sinh thái hồ Thác Bà này là rất thuận lợi cho việc nuôi cá. Thì trong thời gian tới là hợp tác xã mong muốn mở rộng thêm lồng để nuôi các đối tượng khác có giá trị kinh tế hơn.
Gia đình ông Lê Văn Thư, thôn Mạ, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình là một trong những hộ đầu tiên nuôi cá lồng kết hợp thả cá quây lưới eo ngách. Nếu như trước đây lồng cá được đóng bằng nguyên liệu tre vầu hóp sẵn có, chi phí khá cao nhưng hiệu quả mang lại thấp, thì từ khi có chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi của huyện, năm 2016 gia đình ông chuyển sang nuôi cá bằng cách quây lưới mang lại hiệu quả cao. Chỉ tính riêng năm 2018, sản lượng cá thịt khai thác được trên 5 tấn, mang lại trên 500 triệu đồng cho gia đình ông Thư. Bước sang năm 2019, gia đình ông đã mạnh dạn mở rộng quy mô gấp 4 lần để nuôi các loại cá chấm đen, cá lang vàng, cá điều hồng, quây chắn eo ngách, tận dụng và khai thác tiềm năng diện tích mặt nước. Ông Thư chia sẻ.
Có cái chương trình hỗ trợ của nhà nước và huyện Bình với lại bên thủy sản, người ta cũng hỗ trợ đóng cái lồng bằng sắt lưới này. Đấy, thế là bây giờ chúng tôi chuyển đổi sang để nuôi, không nuôi chấm nữa, là nuôi con rô phi và cá lăng và cá ngạnh. Đấy, khi trong quá trình nuôi chấm bây giờ thì cũng chẳng có cỏ như ngày xưa để cho nó ăn nữa. Chúng tôi nuôi con cá rô phi thì hiệu quả nó cũng đại loại là nếu không bệnh tật gì nó cũng được.
Là địa phương có diện tích mặt nước lớn thuận lợi phát triển nuôi trồng thủy sản, huyện Yên Bình xác định chuyển đổi cơ cấu kinh tế gắn với đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp bền vững. Do vậy, với các chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện còn xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích người dân cải tạo thay thế lồng cá bằng quay lưới, tận dụng các eo ngách nuôi các loại cá thương phẩm theo mùa vụ. Cùng với đó, huyện chỉ đạo ngành nông nghiệp tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng quy trình kỹ thuật chăn nuôi theo hướng công nghiệp cao cho bà con nông dân, tuyên truyền luật thủy sản, bảo vệ nguồn nước, chống xâm hại nguồn lợi thủy sản, định hướng ngành nghề nuôi cá truyền thống và coi đây là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của huyện. Đến thời điểm này, toàn huyện Yên Bình có trên 1.340 lồng cá, sản lượng khai thác hàng năm ước tính trên 4.000 tấn, mang lại trên 2.000 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện còn khai thác trên 200 hecta eo ngách để nuôi cá quây lưới, tăng thêm nguồn thu nhập cho nhân dân. Ông Lã Tuấn Hưng, trưởng phòng nông nghiệp huyện Yên Bình cho biết thêm.
Trong thời gian tới, đặc biệt là trong năm 2019, huyện tiếp tục tập trung vào xây dựng các 4 cái chuỗi liên kết giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm. Trong đó có cái chuỗi liên kết phát triển nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà. Thì huyện sẽ tập trung vào việc là áp dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật từ chọn những cái con giống, rồi thức ăn và nuôi theo cái nhu cầu của thị trường và gắn với lại cái bao tiêu sản phẩm ổn định. Trong đó thì sẽ tiếp tục là hướng dẫn các hộ cải tiến những cái lồng bè nuôi để đảm bảo trong quá trình nuôi đi lại thuận lợi trên lồng bè cũng như thu hoạch cái sản phẩm được thuận lợi.
Với việc phát triển nuôi trồng thủy sản theo mô hình chăn nuôi từ hộ gia đình tới các tổ hợp, hợp tác xã theo chuỗi giá trị gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đang khẳng định là một trong những ngành kinh tế chủ lực của huyện Yên Bình, giúp cho nhân dân các xã vùng hồ thoát nghèo nhanh và bền vững.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt vừa cập nhật số liệu mới, trong đó công bố giá thị trường của 23 tuyển thủ Việt Nam tham dự Asian Cup 2019. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử cả đội tuyển Việt Nam được định giá bởi Transfermarkt. Toàn bộ đội hình tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2019 được định giá 1,55 triệu bảng, tương đương 36 tỷ đồng. Thủ thành Đặng Văn Lâm là người có giá trị chuyển nhượng cao nhất tuyển Việt Nam hiện nay với giá 270.000 bảng, tương đương khoảng 8,2 tỷ đồng. Văn Lâm đang là cầu thủ Việt Nam duy nhất đá chính ở nước ngoài. Tại Ngoại hạng Anh, chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Newcastle giúp Arsenal chính thức vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Khá nhiều cơ hội được Arsenal tạo ra nhưng cũng phải chờ tới phút 30, cổ động viên đội chủ nhà mới có dịp ăn mừng bàn thắng sau pha dứt điểm tinh tế của Aaron Ramsey. Sang hiệp 2, Arsenal chủ động duy trì nhịp tấn công như trong hiệp đấu thứ nhất. Phút 83, Lacazette nâng tỷ số lên 2-0. Bàn thắng thứ hai đã chấm dứt mọi hy vọng có điểm của đội khách Newcastle. Arsenal giành chiến thắng chung cuộc 2-0. Chính thức vượt qua Tottenham và MU để vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Cũng tại Ngoại hạng Anh, ít ngày trước, truyền thông châu Âu rộ tin huấn luyện viên Zidane đang muốn Real Madrid tái tạo giải ngân hà thế hệ mới với hạt nhân Pogba. Bản thân Pogba cũng thừa nhận Los Blancos là đội bóng trong mơ với mọi cầu thủ. Điều này đã làm fan MU lo lắng và có phần giận dữ. Huấn luyện viên Solskjaer của MU đã phải lên tiếng đập tan những tin đồn này. Pogba là một cầu thủ lịch sự và dễ mến nên đã trả lời câu hỏi chung chung đó. Đương nhiên Zidane là một biểu tượng của nước Pháp. Zidane cũng là một huấn luyện viên xuất sắc, một cầu thủ xuất sắc mà tôi từng đối đầu. Do đó Pogba đã lịch sự trả lời câu hỏi đó, nhưng cậu ấy rất hạnh phúc tại đây. Pogba sẽ trở thành một phần rất lớn của đội bóng này. Thuyền trưởng của Juventus là Marc Allegri vừa báo tin buồn cho các cổ động viên khi cho biết rất khó để Ronaldo kịp bình phục cho trận đấu với Ajax ở tứ kết Champions League. Ronaldo đã gặp chấn thương đùi trong trận hòa 1-1 của Bồ Đào Nha với Serbia ở vòng loại Euro 2020. Huấn luyện viên Marc Allegri thừa nhận tiền đạo 34 tuổi khó có thể kịp trở lại trong trận gặp Ajax ở tứ kết Champions League. Ronaldo đang tập luyện chăm chỉ để trở lại. Chúng tôi hy vọng cậu ấy sẵn sàng cho trận gặp Ajax, nhưng điều đó khó xảy ra. Trong buổi kiểm tra hôm nay, chân của cậu ấy đã tốt hơn, nhưng chúng tôi vẫn cần thời gian để theo dõi các triệu chứng. Vẫn còn 9 ngày nữa, vì vậy chúng tôi vẫn còn thời gian để đánh giá. Chủ tịch câu lạc bộ Atletico vừa lên tiếng xác nhận Antoine Griezmann sẽ không tới Barca. Griezmann gần như đã gia nhập Barca vào mùa hè năm ngoái, nhưng cuối cùng đã chọn ở lại Atletico. Tuy nhiên gần đây những tin đồn bắt đầu trở lại và tất cả đều nói rằng đội chủ sân Nou Camp sẵn sàng quay trở lại bàn đàm phán. Khi được hỏi về vấn đề này, chủ tịch Atletico khẳng định Griezmann sẽ ở lại Atletico và sẽ không đi đâu cả. Nhưng nếu điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 120 triệu euro của Griezmann được kích hoạt, câu lạc bộ thành Madrid sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để cầu thủ người Pháp ra đi. Trong trường hợp thương vụ này xảy ra, Griezmann sẽ trở thành cầu thủ đắt giá thứ 5 thế giới và sẽ đẩy người đồng hương Paul Pogba ra khỏi top 5.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Bệnh dịch tả lợn châu Phi đang lây lan ra nhiều tỉnh thành trong cả nước với diễn biến dịch ngày càng phức tạp.
Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra, hiện chưa có vaccine điều trị và lây lan nhanh. Dịch lây qua đường tiếp xúc với máu, dịch nhầy của lợn bệnh.
Lợn mắc bệnh có tỷ lệ chết cao có thể lên đến 100%.
Dịch tả lợn châu Phi không ảnh hưởng tới sức khỏe, không lây bệnh sang người.
Cần chủ động công tác phòng chống ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn.
Chọn giống có nguồn gốc và tiêm phòng đầy đủ.
Chăn nuôi đúng quy cách, thường xuyên theo dõi sức khỏe của đàn lợn.
Phát hiện sớm đàn lợn ốm chết và phải báo cáo ngay với cơ quan thú y và chính quyền địa phương.
Cần tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine.
Chăm sóc vệ sinh chuồng trại, phun tiêu độc khử trùng định kỳ 2 lần một tuần ở vùng chưa có dịch.
Hạn chế người lạ vào trang trại, khu chăn nuôi.
Khi nhập và xuất bán đàn lợn, phải báo cáo kiểm dịch với cơ quan thú y địa bàn.
Nên sử dụng các sản phẩm thịt lợn đã được kiểm soát, không mua thịt lợn, sản phẩm lợn bệnh không rõ nguồn gốc.
Áp dụng 5-0 trong ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi.
Không giấu dịch.
Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết.
Không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết.
Không vứt lợn chết ra môi trường.
Không sử dụng thức ăn dư thừa khi chưa qua xử lý nhiệt. Hãy chung tay cùng bảo vệ đàn lợn trước bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Thực hiện quyết định 772 QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.
Ngày 1 tháng 4 năm 2019, cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được chính thức tiến hành trên phạm vi cả nước.
Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thu thập các thông tin cơ bản về dân số và nhà ở,
làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả thực hiện và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.
Giám sát thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về công tác dân số trong tình hình mới.
Giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết.
Thời gian tiến hành tổng điều tra là 25 ngày, bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2019.
Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi người dân.
Dự báo thời tiết đêm mùng 2 ngày mùng 3 tháng 4 năm 2019, khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hứng nắng, gió Tây Bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, ngày có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ, gió Đông Nam cấp 2, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.